cái chuyện bất thiện là không bất thiện đó ở thế gian đây nó đều là không thật có. Đó là lý do mà tại sao trong đạo Phật cho là tất cả các pháp nó không thật có, nó như huyễn như mộng, nhưng mà không phải là không có. Tôi hiểu vậy ha? Nếu mà mình thương như đứa con á thì tự nhiên đứa con ô cảm thấy ồ lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Nhưng mà bữa nào mình chửi nó một cái đó, nó sao biển Thái Bình của mẹ sao giờ nó hẹp quá vậy? Rõ ràng nó theo nhân theo quả đàng hoàng. Mình mà thương yêu nó chiều chuộng ảnh một cái là nó ồ thân. Tôi thấy trên đời này không ai không có tình yêu thương nào bằng tình yêu thương của mẹ đó. Nhưng bữa nào mà la cái nó trời ơi, sao mà bà mẹ cái dễ thương đó, bà mẹ mình sao kỳ vậy? Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là nó do tất cả các pháp nó có sự sanh sự diệt, nó không có vĩnh hằng, nó không có thường trụ. Cho nên là Đức Phật mới đưa ra những cái pháp để gọi là thường trụ vĩnh hằng, coi như là một sự an lạc. Thì đó chỉ là khi nào, khi mà chúng ta thoát sinh tử luân hồi, khi chúng ta đạt được cái niết bàn thanh tịnh giải thoát. Cũng giống như bây giờ chúng ta bây giờ nói rằng là tụng kinh, lúc chúng ta tụng kinh đó thì chúng ta rất là an, nhưng mà sau khi hết tụng kinh rồi thì bao nhiêu cái phiền não lại đến với chúng ta thì chúng ta cảm thấy bất an như thường. Thì bây giờ quý vị sẽ hỏi tiếp, ủa sao con nghe nói là nếu mà tụng kinh như vậy được cái là cái tối thiện mà bây giờ sao cái tối thiện của nó đâu mất tiêu rồi, phải không? Thật sự nó không mất, nó còn nguyên vẹn ở đó. Cái tụng kinh chúng tôi nói lại ha, khi mà chúng ta tụng kinh mà chúng ta vận dụng ba nghiệp thanh tịnh như vậy là chúng ta không phải là cái thiện bình thường, mà cái thiện nó vượt lên trên cái thiện ác của thế gian. Nhưng mà sau khi tụng kinh chúng ta gặp chuyện phiền não, mới tụng kinh ra cái đứa con nó lì, cái tự nhiên mình mở miệng cái ác khẩu ra liền, mình la liền. Như vậy thì nó ủa như vậy là cái thiện mình đã mất tiêu, cái tốt thiện nó không thắng được sao? Nhưng mà xin thưa, khi mà chúng ta ác khẩu như vậy á thì nó theo cái nghiệp ác khẩu nó sẽ là chuyển biến. Nhưng mà cái thiện mà chúng ta tụng kinh đó nó không mất, nó sẽ giữ gìn đến khi nào mà chúng ta giác ngộ mới thôi. Chúng ta nhớ vậy không? Chúng ta tụng kinh là để giác ngộ, mà khi mà giác ngộ thì nó mới thật sự là an lạc. Còn bây giờ chúng ta nói theo cái nghĩa cầu an mà thông thường như vậy là chúng ta cầu tai qua nạn khỏi, cầu giảm đi cái phiền não trong thế gian này bình thường là thôi. Nhưng mà cái điều này nó có. Nếu mà mỗi ngày quý vị chỉ cần bỏ ra nửa tiếng mà tụng nghi thức cầu an này đó thì chúng ta sẽ gặt hái được cái sự an lạc trong cái đời sống này của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đều tụng, cho dù sau khi tụng vẫn có tai họa đến như thường. Chúng ta phải hiểu rằng cái tai họa đó nếu chúng ta không có tụng á thì nó sẽ đến nhiều hơn. Chúng ta phải thấy chúng ta đâu có biết được cái tai họa nhiều hay là lớn hay nhỏ bao nhiêu đâu, mà chúng ta nói ồ sao tôi mới tụng kinh mà ra cái gặp tai họa liền. Thì Đức Phật nói con à, con may nhờ nửa tiếng con tụng kinh đó, nhưng nếu con không có tụng nửa tiếng này á là cái tai họa còn lớn hơn nữa. Thì mình phải thấy như vậy đó, mình phải hiểu cái định lý nó là như vậy. Như vậy là chúng ta mới sanh khởi được cái niềm tin để chi, để mỗi ngày chúng ta mới phát tâm, chúng ta mới là tụng được. Mà khi tụng như vậy chúng ta hiểu rằng tụng thì chúng ta sẽ gặt hái được một cái kết quả là an lạc, đừng nói lâu xa, là ngay trong hiện tại chúng ta vẫn có như thường. Cho nên bây giờ nói lại là trong cái nghi thức cầu an đây, chúng tôi muốn trình bày qua cái nghi thức cầu an mà đây là một pháp môn tu của chúng ta hàng ngày. Cho dù quý vị có muốn niệm Phật hay muốn ngồi thiền hay muốn địa chú, mà trước khi mà ngồi thiền niệm Phật địa chú, chúng ta làm hết cái nghi thức này đi, rồi chúng ta sẽ vô niệm Phật một cách rất là an lòng, sẽ không có bị là phiền não nó quấy rối, không bị ma chướng ngăn cản. Nếu chúng ta có ngồi thiền, ta cứ tụng hết cái cầu an này đi, rồi chúng ta sẽ ngồi thiền thì cái thời gian ngồi thiền nó rất là an lạc. Đó là một sự thật như vậy. Cho nên chư tôn hòa thượng của mình mới soạn ra cái nghi đây. Thì bây giờ chúng ta theo nghi để nói ha, theo nghi để nói để cho quý vị nào biết rồi thì thôi, mà chưa có nghe thì chúng ta nghe. À, lẽ ra thì chúng tôi nói quý vị đem theo cái nghi đi theo, nhưng mà thôi thì chuyến sau đi ha. Cái ngày nào đó mà chúng tôi trở lại đó thì đến giờ chúng tôi đó thì quý vị đem theo cái cuốn này nghi thức tụng niệm để chúng ta theo dõi. Thì trong đây có để nè, nghi thức cầu an đầu tiên vô là niêm hương lễ bái ha, chứ niêm chứ không phải niệm đâu nha. Niêm niêm á giống như niêm phong rồi đó, thì mình cầm cái nhang lên mày nè, mình để vậy là niêm á, niêm hương. Chứ mình cứ nghe cái chữ niêm này chắc lẽ là do thiếu cái chữ dấu nặng cho nên là niệm hương. Thì mình nói niệm hương cũng không có trật, thấy không? Mình nói niệm hương cũng không có sai đâu. Theo ý nghĩa riêng của mình, niệm hương là con đang niệm để mà cúng dường hương cho Đức Phật, cũng không sai. Nhưng mà cái ý nghĩa mà trong đây dùng cái chữ là niêm hương á, là niêm là mình giữ cái nhang và chú nguyện ở trong đó để mà cúng dường cho Đức Phật, thì niêm hương lễ bái. Thì theo nghi thức trong đây để mở ngoặc đóng ngoặc là thắp đèn đốt trầm ha, rồi toàn thể đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mà mật niệm ở trên bàn Phật của mình á, thắp đèn lên, nếu mà có trầm thì mình đốt trầm, rồi xong mình đứng ngay ngắn chắp tay lại, thì vô đầu tiên cái câu mà mật niệm của chú đó là tịnh pháp giới chân ngôn. Trong cái cuốn này để là lam tóa hà hay là án lam tóa hà là đều được hết 3 lần hoặc giả là 7 lần điều tốt. Nếu mà ai có hơi dài đó, chúng ta là một hơi là 7 lần như vậy. Thì khi mà nói tịnh pháp giới chân ngôn là sao, là làm cho cái pháp giới chúng ta đang ngự đang ở đó nó thanh tịnh, đó là thanh tịnh, chứ tịnh đó là thanh tịnh. À, cái pháp giới là cái nơi trốn, mình nói gì gì pháp giới là cái nơi trốn, tùy theo cái tâm thức mình quán rộng ra. Nếu chúng ta có khả năng mà quán á, ví dụ như là nguyên cái nhà của mình nó trở thành thanh tịnh, hay là xa hơn cái nhà của mình mấy mươi dặm đó theo cái tâm tư của mình, nhưng mà tối thiểu ngay cái chỗ mình tụng kinh là được thanh tịnh. Mà nơi cái chỗ mình thanh tịnh như vậy á, mà cái nơi chốn mà thanh tịnh là nơi đó là quốc độ của Phật, cho nên nó là cái những quả của chư Phật gọi là tịnh độ đó, chứ tịnh đây nè, đó là cái nơi nào thanh tịnh thì nơi đó có Phật, Phật ngự nơi đó, Bồ Tát ngự nơi đó, Tam Bảo ngự nơi nơi đó. Mà còn bây giờ chúng ta mà có thờ Phật to lớn bao nhiêu đi chăng nữa, mà nơi đó không thanh tịnh thì cũng chẳng có Tam Bảo ngự chỗ đó. Mà chính vì lý do đó mà rất là nguy hiểm. Thí dụ ở nhà chúng ta, kẻ ra người vô đi đứng nằm ngồi lung tung hết trơn á, muốn thanh tịnh không phải là cái chuyện dễ, nó không có. Cho dù ở chùa đi chăng nữa, chúng ta muốn thanh tịnh không phải là cái chuyện dễ. Bây giờ muốn thỉnh được Đức Phật về, chư Bồ Tát về, Tam Bảo về để chứng minh cái sự tụng niệm của mình á, thì cái chỗ đó phải thanh tịnh trước đó. Mà khi mà mình vào cái chỗ mà thanh tịnh rồi đó, thì tự nhiên mình cũng được thanh tịnh luôn. Cũng giống như chúng ta coi cái phim mà Tề Thiên Đại Thánh rồi đó ha. Mỗi lần mà Tề Thiên mà đi đánh ma quỷ này cái nọ đó là bắt đầu vẽ một cái vòng tròn, nó nói sư phụ Huyền Trang ngồi đó đi. Cái là ma quỷ mà có đến là không vô được cái vòng đó. Nó dội ra ngoài. Tại vì ổng đã niệm chú rồi vậy, đại khái như vậy. Theo cái kiểu vậy thì đại khái là trong cái chỗ đó là ma quỷ không có nhập vô được. Là những cái gì mà tà ngụy phiền não chướng ma chướng không có xâm nhập vô đó, mà chỉ có sanh tịnh thôi. Thì như vậy khi chúng ta phải quán tưởng, chúng ta phải quán ra. Hôm nay chúng ta đối diện với Tam Bảo, với Đức Phật, chúng ta tụng kinh là cầu nguyện sự Phật gia hộ, thì phải có Phật ứng hiện đến chứ. Mà muốn Phật ứng hiện đến á, thì phải làm tịnh cái chỗ đó. Cho nên chúng ta chịu khó cứ việc đọc thôi, án làm tỏa hà, án làm tỏa hà, án làm tỏa hà 3 lần như vậy, hay là 7 lần theo cái tâm quán tưởng mình, để cho cái chỗ đó là bốn phương tám hướng đều là thanh tịnh hết. Mà khi thanh tịnh như vậy á, thì bắt đầu chúng ta phải quán tưởng cái rằng là Phật hay là Tam Bảo Bồ Tát.